là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2015. Hiệp định thương mại lớn nhất toàn cầu TPP vừa được ký kết, trong đó Việt Nam là một thành viên. Nhưng liệu nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc hay không?
Nếu mà Việt Nam vào TPP thì có khả năng là với nhiều đối tác khác có cái sự hợp tác chặt chẽ thì sự lệ thuộc này dần dần nó sẽ được đáp ứng.
Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Giao tranh lại bùng nổ tại thành phố Kunduz, Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ đánh bom bằng ô tô ở Iraq. 15 binh sĩ tử vong vì các cuộc tấn công ở miền nam Yemen.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ nói các máy bay chiến đấu của Nga hoạt động ở Syria đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ thêm một lần nữa. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các chiến đấu cơ của Nga có thể bị bắn hạ. Thông tín viên Doran Jones tường trình từ Istanbul về những căng thẳng đang âm ỉ giữa hai nước. Hoài Hương có thêm chi tiết sau đây.
Lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp, Đại sứ Nga đã bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu đến để nhận lời khiếu nại ngoại giao. Lần gọi này là để phản đối việc một chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy đã tức tốc cất cánh để ngăn chặn một máy bay thả bom của Nga. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã cảnh cáo Moscow rằng chiếu theo các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đối đầu với các lực lượng quân sự của một nước khác, các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ được phép bắn hạ bất cứ máy bay chiến đấu nào hoạt động ở Syria nếu nó vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Semi Idiz, một nhà bình bút chính trị cộng tác với tờ báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Ankara và Moscow đang tiến vào một vùng không gian mới, nơi mà hai nước chưa từng đi qua.
It's very significant, obviously, because it's never really happened before, not here. I mean, given Russia's...
Ông nói đây là một điều có ý nghĩa quan trọng, rõ rệt, bởi vì điều này chưa hề xảy ra trước đây, nhất là tại nơi này. Nhưng xét sự can dự quân sự mới nhất của Nga tại Syria, điều này đã trở nên quan trọng, đó là điều dĩ nhiên. Moscow đã quy lỗi cho sự sai lầm trong việc điều khiển máy bay trong lần vi phạm không phận thứ nhất. Nhưng NATO nói liên minh này tin rằng các vụ vi phạm đó của Nga là cố ý. Các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện nhiều vụ oanh kích gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào phe nổi dậy Syria mà Moscow tố cáo là phần tử khủng bố Hồi giáo. Ankara, tức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vốn mạnh mẽ hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria, quyết tâm lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, đã lên án các cuộc không kích đang tiếp diễn của Nga, một lập trường được sự hậu thuẫn của NATO. Một bộ trưởng cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo rằng các hoạt động mà Nga đang tiếp tục xúc tiến ở Syria có thể gây ra một làn sóng người tị nạn mới, lên tới 1 triệu người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai cho biết chiến đấu cơ của Nga đã xâm phạm không phận của họ gần biên giới Syria nhiều lần trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ankara cảnh báo Moscow phải chịu trách nhiệm về mọi việc ngoài ý muốn nếu xảy ra một vụ vi phạm khác. Theo tường thuật của thông tín viên Sharon Byrne của đài VOA, các nhà phân tích cho rằng việc Nga thực hiện những vụ oanh kích ở Syria và xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thay đổi cục diện của cuộc nội chiến ở Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Theo dự báo của Nga, thời tiết trong khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là rất tốt để oanh tạc Syria. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nói rằng thời tiết xấu đã làm cho máy bay của Nga bay lạc vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của Liên minh NATO. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nói rằng những vụ vi phạm này là không thể chấp nhận được.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
Những hành động của Nga không có ích cho an ninh và ổn định của khu vực.
Moscow khăng khăng cho rằng chiến dịch của họ ở Syria chỉ nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói rằng Nga đang tấn công bất cứ nhóm nào chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cách thức của Nga là ủng hộ ông Assad thay vì ủng hộ một cuộc chuyển tiếp chính trị và chiến đấu chống lại mọi đối thủ của ông Assad. Cách thức đó chắc chắn sẽ thất bại. Tại sao chắc chắn sẽ thất bại? Tại vì nó chỉ làm cho lửa bùng lên thêm, như tôi nói là châm dầu vào lửa, cho cuộc nội chiến ở Syria.
Một số nhà phân tích cho rằng vụ xâm phạm không phận này là một hồi chuông báo thức. Ông Michael O'Hanlon, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings ở Washington, có nhận định như sau.
My hope and expectation is that this was a one-time thing.
Hy vọng và dự kiến của tôi đó là một việc chỉ xảy ra một lần, và tôi hy vọng nó sẽ làm cho tất cả các bên mau chóng cải thiện những trình tự để tránh xung đột.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có ý định giảm bớt những phi vụ oanh tạc trong không phận Syria để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Anthony Goldsman, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết như sau.
There are indications the U.S. intends to change its strategy.
Có những chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ muốn thay đổi chiến lược để gia tăng số phi vụ oanh kích trong vùng Rakhine và những khu vực khác có thể gần với khu vực mà Nga sẽ hoạt động.
Cũng trong ngày hôm qua, một nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết một đơn vị quân tình nguyện của Nga bao gồm nhiều chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường ở miền đông Ukraine có thể cùng với quân đội của chính phủ Syria chống lại những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo và những kẻ khủng bố khác ở nước này. Khi trả lời hãng tin Interfax AVN của Nga hôm thứ Hai, Đô đốc Vladimir Komoyedov cho biết sự tham gia của Nga trên bộ ở Syria là khả dĩ. Ông Komoyedov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga, không đưa ra một thời gian biểu cho bất kỳ sự tham gia nào của Nga và không có bình luận ngay tức thời từ Điện Kremlin vào cuối ngày thứ Hai. Phát biểu của nhà lập pháp này được đưa ra giữa lúc tin tức của giới truyền thông chưa được xác nhận cho hay quân tình nguyện của Nga đã được nhìn thấy chiến đấu bên cạnh quân đội của Syria. Trong khi đó, hàng chục các nhóm nổi dậy ở Syria hôm thứ Hai tuyên bố sẽ tấn công lực lượng của Nga sau chiến dịch không kích của Moscow ở nước này. Thực tế mới này đòi hỏi các nước trong khu vực và cụ thể là các nước đồng minh phải đẩy nhanh việc hình thành một liên minh khu vực để đối mặt với liên minh Nga-Iran đang chiếm nóng Syria. 41 phe phái cho biết trong một tuyên bố do nhóm Ara al-Sham công bố.
Tin tức về việc Hoa Kỳ, Nhật Bản và 10 quốc gia khác ở vành đai Thái Bình Dương đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác xuyên Thái Bình Dương đã châm ngòi cho một số ý kiến trên mạng ở Trung Quốc về nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và lý do vì sao nền kinh tế này lại không nằm trong hiệp ước khu vực lớn nhất toàn cầu này. Khanh An và Tấn Trương trình bày chi tiết.
TPP nhắm mục tiêu nâng cao các tiêu chuẩn thương mại, chấm dứt hơn 18.000 sắc thuế và mở rộng Internet. Ngay cả ở nước Việt Nam Cộng sản, được coi là một bước chủ yếu trong các nỗ lực của Washington muốn tái quân bình sự hiện diện kinh tế của họ tại châu Á. Cho đến giờ này, Trung Quốc đã bị gạt ra ngoài những cuộc thảo luận, nhưng Bắc Kinh lâu nay vẫn đóng một vai trò trong các nỗ lực quảng bá cho thỏa thuận. Tổng thống Barack Obama nhắc lại tình cảm đó hôm thứ Hai trong một thông cáo về thỏa thuận. Tổng thống Obama nói, khi hơn 95% những người có thể là khách hàng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta, thì chúng ta không thể để cho những nước như Trung Quốc viết ra những luật lệ của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta phải viết ra những luật lệ đó, mở ra các thị trường mới cho sản phẩm của Mỹ, trong khi định ra những tiêu chuẩn cao cho việc bảo vệ công nhân và bảo toàn môi trường của chúng ta. Đối với một số người, các nhận định của Tổng thống chỉ là lời xác nhận mới nhất rằng mục tiêu chủ chốt của thỏa thuận là đem lại lợi thế cho Washington trong khu vực và gạt Trung Quốc ra một bên. Một bài viết của báo Global Times được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn nói về thỏa thuận mang tựa đề là Hoa Kỳ, Nhật Bản và 10 quốc gia khác thiết lập một khối kinh tế khổng lồ để đối đầu với Trung Quốc.
Một bài viết khác của Tân Hoa Xã lập luận rằng cánh cửa mở vào TPP không thể đóng lại với Trung Quốc mãi mãi. Bài báo trích dẫn lời nhà khoa học chính trị nổi tiếng Dương Hy Vũ nói rằng, mặc dù TPP xuất hiện ngay ở ngưỡng cửa của Trung Quốc và để Trung Quốc đứng ngoài, sự kiện này chỉ mang tính cách tạm thời. Ông Dương nói, về lâu về dài, nếu nhắm mục tiêu tiếp tục sự phát triển thì chắc chắn cơ quan này sẽ mở cửa cho Trung Quốc. Nhưng nơi mà một số người nhìn thấy Trung Quốc bị gạt ra ngoài, thì những người khác lại nói chính Bắc Kinh đã tự đóng cửa lại. Một nhà bình luận ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc nói, các quốc gia nhập TPP có các hệ thống chính trị đã cam kết tôn trọng nhân quyền, dân chủ, pháp trị và các giá trị phổ cập. Bạn có nghĩ rằng Trung Quốc có thể đưa ra một lời cam kết như thế? Trên mạng xã hội Weibo, một người khác nêu ra điểm Trung Quốc dựng lại quá nhiều rào cản như quota định cho các sản phẩm văn hóa như phim ảnh khiến Trung Quốc không có cách nào tham gia được. Bài báo đăng nêu câu hỏi, làm thế nào các nước khác có thể cạnh tranh với Trung Quốc bởi vì họ không thể làm cách gì khác là chờ đợi bạn đổ những sản phẩm rẻ tiền ồ ạt vào họ, những sản phẩm được chế tạo ở các nhà máy bóc lột sức lao động. Trung Quốc không chịu nhượng bộ chút nào. Không ai có thể bị quy trách về sự tự cô lập của Trung Quốc. Nhiều người lo ngại về tác động của việc thiếu sự tham gia của Trung Quốc có thể gây ra, với một lời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đối mặt với một cái chết từ từ trước mắt nếu không tham gia TPP. Những người khác gợi ý rằng thỏa thuận có tác dụng như một lời cảnh báo xấu rằng đây là khởi đầu cho sự kết thúc của Trung Quốc trong tư cách là cơ xưởng của thế giới. Một số người cho rằng thỏa thuận có thể thúc nhanh thêm việc dời chuyển các nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Một người thậm chí cho trích dẫn một câu nói được nhiều người ưa chuộng trong chương trình truyền hình Game of Thrones cảnh báo rằng mùa đông sắp đến đối với nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới.
Một số người nói áp lực mà TPP sẽ đè lên Trung Quốc thực ra là một điều tốt và lập luận rằng nó có thể thúc đẩy chính phủ Trung Quốc cải thiện thành tích nhân quyền và sự minh bạch trong quản trị của họ. Một bài viết nói, hãy nghĩ về những điều hay mà WTO đã làm đối với Trung Quốc để tự cải thiện. Ông Trung Vĩ Luân, một giảng viên kỳ cựu tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Sách lược ở Singapore, nói thỏa thuận khiến cho Trung Quốc không còn mấy chọn lựa ngoài việc thúc đẩy các cải cách khá ráo riết. Ông Trung nói, Trung Quốc sẽ phải đưa ra một số quyết định đau lòng về những gì phải làm để nới lỏng hay thiết lập những cải cách trong một số khu vực được đòi hỏi để có thể được phép vào TPP. Theo ông, liệu Trung Quốc có thể làm điều đó hay không thì là điều kém chắc chắn hơn. Tôi không chắc bất cứ đảng Cộng sản Trung Quốc đương quyền nào sẽ có gan thực sự tiến hành những cải cách đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
TPP sẽ giúp Việt Nam thoát Trung. Thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam sẽ thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mới được 12 nước hoàn tất ngày hôm qua. Sau nhiều năm đàm phán cam go, dự kiến sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước thúc đẩy mạnh mẽ nhất nhằm tiến tới việc Trung quyết TPP. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho VOA Việt ngữ biết rằng, cũng giống như nhiều người Việt Nam khác, ông rất vui về diễn biến này. Ông cho rằng đây sẽ là một cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán với một sự ưu đãi nhất định, cũng như đỡ lệ thuộc hơn vào một số nền kinh tế khác. Ông Thuyết nói thêm,
Việt Nam ở cạnh Trung Quốc là một cái nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam nhiều. Hiện nay là nền kinh tế Việt Nam cũng phải phụ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Vì cán cân thương mại là nước là nó rất là lệch. Thứ hai nữa là phần lớn các cái công trình ở Việt Nam, những cái công trình quan trọng ấy là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Thế thì nếu mà Việt Nam vào TPP thì có khả năng là với nhiều đối tác khác có cái sự hợp tác chặt chẽ thì cái sự lệ thuộc này dần dần nó sẽ được đáp ứng, thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào kinh tế trước đây đã. Còn những cái việc khác thì tôi nghĩ chắc là cũng phải là một cái quá trình mà cũng phải là một quyết tâm thì mới có thể đạt được. Có thể nói là hầu hết người Việt Nam là mong muốn như vậy.
Phát biểu sau khi TPP được ký kết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Washington không thể để Trung Quốc lập ra luật lệ về thương mại toàn cầu. Người đứng đầu Nhà Trắng nói trong một thông cáo phổ biến hôm 5 tháng 10, xin trích, khi hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta không thể để các nước như Trung Quốc viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta cần phải viết ra các luật lệ đó, mở ra các thị trường mới cho các sản phẩm của Mỹ, trong khi đặt ra các tiêu chuẩn cao nhằm bảo vệ các công nhân và gìn giữ môi trường. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia không nằm trong 12 nước ký vào TPP, đã lên tiếng phản ứng thận trọng về hiệp định này. Bắc Kinh tuyên bố để ngỏ trước bất kỳ cơ chế nào tuân thủ các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tân Hoa Xã trích lời thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng TPP là một trong các thỏa thuận thương mại tự do quan trọng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ này được trích tiếp, Trung Quốc hy vọng thỏa thuận TPP và các cơ chế mậu dịch tự do khác trong khu vực sẽ hỗ trợ cho nhau và góp phần làm gia tăng thông thương, đầu tư và kinh tế cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng thỏa thuận sẽ có ý nghĩa mang tính chiến lược hơn nếu Trung Quốc gia nhập TPP trong tương lai. Cũng giống như cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nói với VOA Việt ngữ rằng TPP giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Ông nói,
trong lĩnh vực thương mại ấy, của mình với Trung Quốc ấy, thì đúng là cái đối với Trung Quốc là chiếm cái tỷ trọng là rất là lớn. Thì đúng là mình thấy là cần phải đa dạng hóa, đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường. Thì cái này nó sẽ mở ra cái chuyện dần dần như thế để mở ra cái quan hệ với nhiều nước. Nó sẽ là cái tốt hơn cho mình. Và mặt khác, chính việc mà Việt Nam tham gia vào cái này ấy, thì nó cũng là một cái cơ hội tốt cho cả phía Trung Quốc trong cái làm ăn thông qua cái thị trường của Việt Nam mình. Nói cho nên là nó cũng là sẽ là cái nhiều mặt cái tích cực.
Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ phải được Quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cũng có quan điểm như ông Thảo, cựu đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho biết ông chưa nhìn thấy vướng mắc gì tại cơ quan lập pháp của Việt Nam. Ông nói,
trong cái quá trình đàm phán thì các vị đại biểu Quốc hội cũng đã có theo dõi và cũng đã được chính phủ thông tin thường xuyên. Cho nên là khi mà trình ra để mà thông qua Quốc hội thì tôi chắc là câu chuyện này cũng không có cái gì là phức tạp. Và lại thì với cái thể chế của Việt Nam thì việc thông qua Quốc hội nó cũng không phải là khó khăn lắm.
Ông Thuyết nói thêm rằng, cũng như những người dân Việt Nam khác, ông rất mong muốn chính phủ sẽ phải có một kế hoạch chu đáo để chuẩn bị cho Việt Nam bước vào TPP một cách thật là thuận lợi. Trong khi TPP được dự báo sẽ dễ dàng được thông qua tại Quốc hội Việt Nam, thì thỏa thuận thương mại tự do này được cho là sẽ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội Mỹ. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tuyên bố ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại thỏa thuận này tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Nhận định trên trang blog cá nhân, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành Thị ở Hồng Kông biết rằng TPP sẽ mang lại những cơ hội tốt cho Việt Nam, nhưng những tác động của TPP tới sự phát triển của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của các thể chế chính trị, kinh tế ở Việt Nam trong những năm tới. Nga sẵn sàng lắp tên lửa cho chiến hạm của Việt Nam. Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodorsk cho biết Nga sẵn sàng lắp hệ thống tên lửa hành trình Club cho các tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam, trong khi có tin nói Trung Quốc tức giận vì điều này. Các tên lửa Club được thiết kế cho các chiến hạm với khả năng đánh trúng các mục tiêu trên biển và trên bộ. Năm 2011, Nga đã bàn giao hai tàu hộ vệ Japat cho Việt Nam và hai chiếc khác hiện đang được đóng tại nhà máy Zelenodosk. Hồi tháng 5, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đã đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã chính thức lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Clark trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải leo thang. Loại tên lửa Clark có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Việt Nam chưa lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Clark của Nga, nhưng các quan chức nước này từng nói rằng việc mua sắm các loại vũ khí, trong đó có tàu ngầm, chỉ nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.
Tiểu bang South Carolina của Mỹ đang bị chao đảo vì cơn lụt tệ hại nhất trong lịch sử tiểu bang này khiến cho các cư dân phải rời bỏ nhà cửa và hàng ngàn người không có điện nước. Nhiều nơi ở tiểu bang này, trong đó có thủ phủ Columbia, chỉ trong vài ngày qua đã chứng nhận khoảng 60cm nước mưa. Giới hữu trách cảnh báo là mưa hết không có nghĩa là hết nguy hiểm, vì sẽ phải mất nhiều ngày nước mưa mới rút xuống. Thông tin viên Slatika Hope có bài tường trình chi tiết sau đây.
Ngày hôm qua, phần lớn tiểu bang South Carolina bị ngập nước sau vài ngày mưa như thác đổ. Nước mưa tràn vào nhà cuối tuần quá nhanh đến nỗi nhiều người không kịp chạy thoát và nhiều người được máy bay trực thăng đến cứu. Một bà mẹ được cứu thoát nói:
"Có lẽ đây là giây phút khủng khiếp nhất của đời tôi, nhất là khi phải bồng đứa con gái nhỏ 15 tháng tuổi ở độ cao như thế, thật là đáng sợ, nhưng chúng tôi cũng thoát được."
Một phụ nữ ra được khỏi nhà bị ngập nước nói:
"Tôi sợ là chúng tôi không thể lái xe ra khỏi nhà. Tôi bắt đầu đi bộ. Tôi nghĩ chúng tôi sắp chết."
Một phụ nữ trong căn nhà bị ngập nước nói:
"Tôi vứt mọi thứ trên giường và tôi làm mọi việc có thể được để cứu vật dụng trong nhà."
Một người đàn ông dùng thuyền của ông để cứu những người bị kẹt. Ông nói:
"Tôi gõ trên một mái nhà và lắng nghe xem có ai gõ lại hay không. Chúng tôi tìm thấy một mẫu giấy ghi rằng chúng tôi đang ở trên tầng sát mái nhà."
Thống đốc Nikki Haley nói South Carolina gánh chịu những cơn mưa tệ hại nhất từ cả ngàn năm.
Hiện nay chúng tôi có 40.000 người không có nước. Và tôi biết cơ quan cấp nước đang làm việc để có nước trở lại. Chúng tôi có 26.000 người không có điện. Đây chỉ là con số trung bình. Họ chưa có điện trở lại. Khi một người không có điện, chúng tôi giúp cho người khác có điện trở lại.
Giới hữu trách cảnh báo cư dân hãy thận trọng dù mưa đã ngưng vì những con đường động nước và những cơ cấu bị hư hại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một toán cứu hộ chuyên nghiệp thuộc quận Fairfax, bang Virginia đang có mặt tại vùng bị lụt để trợ giúp. Ông Randy Bintinger, thuộc toán cứu hộ của thành phố Fairfax, nói:
"Chúng tôi hiểu là vì lũ lụt nên có thể có những cấu trúc bị hư hỏng. Do đó chúng tôi chuẩn bị các dụng cụ và trang bị để đối phó với bất cứ sự sụp đổ nào."
Một toán 80 nhân viên cứu hộ được trang bị xuồng cao tốc, chó nghiệp vụ, máy móc và dụng cụ được cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang triển khai để sẵn sàng hoạt động.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, giao tranh lại bùng nổ hôm nay tại thành phố Kunduz, Afghanistan, và như thế đã lật ngược những tuyên bố của chính quyền Afghanistan trong nhiều ngày qua, rằng các lực lượng chính phủ đã đánh đuổi và tái chiếm thành phố Kunduz từ tay quân Taliban. Lực lượng an ninh Afghanistan và các phần tử nổi dậy Taliban đã giao tranh tại quảng trường trung tâm thủ phủ tỉnh. Giới hữu trách cảnh báo thực phẩm và các đồ cứu trợ khác không thể đến được thành phố ở miền Bắc Afghanistan. Liên Hiệp Quốc nói tất cả các tổ chức cứu trợ quốc tế đều đã rời khỏi Kunduz. Một người phát ngôn của Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói rằng các chiến binh của Taliban đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Afghanistan vào sáng sớm. Các cuộc giao tranh tiếp diễn tại nhiều khu vực chủ yếu của Kunduz. Cách đây một tuần, các phần tử nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát một thành phố trong một thời gian ngắn, trong một cuộc đột kích bất ngờ. Nhưng các lực lượng Afghanistan đã giành lại được quyền kiểm soát 3 ngày sau đó, qua một chiến dịch phản công, và sau đó tuyên bố đã quét sạch quân chủ chiến Taliban ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, sau đó, các hành động thù nghịch vẫn tiếp diễn tại một số khu vực của thành phố Kunduz, trong khi quân nổi dậy Taliban chiếm thêm nhiều khu vực ở hai tỉnh miền Bắc. Và các lực lượng Afghanistan đang cố gắng để giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện một trong nhiều vụ đánh bom trên khắp Iraq vào hôm qua, làm cho ít nhất 57 người thiệt mạng. Các phần tử quá khích người Hồi giáo Sunni nói hôm nay rằng họ tấn công người Hồi giáo Shia bằng một xe bom gần một ngôi chợ ở thị trấn Al-Zubair, gần thành phố Basra ở miền Nam. Vụ tấn công chết người hôm thứ Hai xảy ra ở Kalis, một thị trấn với phần lớn người Shia, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về hướng Đông Bắc. Chiếc xe cài bom đã giết chết 35 người. Một chiếc xe cài bom khác tại quận Husainia ở ngoại ô Baghdad đã giết chết 12 người. Số tử vong của thường dân và binh sĩ Iraq vì các vụ khủng bố và xung đột vũ trang đã tăng mạnh trong năm ngoái, khi nhóm nhà nước Hồi giáo tiến chiếm những khu vực rộng lớn ở các vùng phía Bắc và phía Đông nước này, nhưng đã giảm bớt chút đỉnh trong 9 tháng đầu năm nay. Tại thời điểm này, năm 2014, khoảng 12.000 người bị giết hại so với con số 10.000 người trong năm nay, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, tức là UAE, nói rằng các cuộc tấn công bằng đạn rocket tại miền nam Yemen hôm nay đã giết chết 15 binh sĩ, kể cả các binh sĩ Yemen và thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hậu thuẫn cho các lực lượng Yemen. Hãng thông tấn chính thức WAM đưa ra số liệu tử vong và quy lỗi cho các cuộc tấn công tại phố cảng Aden là do quân nổi dậy Houthi thực hiện. Nhóm Houthi đã chiến đấu chống chính quyền Yemen trong hơn một năm nay. Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập là một thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, đang chiến đấu chống quân nổi dậy. Một nguồn tin của quân đội Chad nói 11 binh sĩ người Chad đã bị giết hại hôm thứ Ba trong một cuộc tấn công xuyên biên giới, bị nghi là do phiến quân Boko Haram thực hiện. Nguồn tin này cho các phóng viên biết rằng 17 chiến binh Boko Haram cũng bị giết trong cuộc đụng độ đó. Phiến quân được cho là đã tấn công vào một vị trí của quân đội Chad ở gần hồ Chad vào lúc khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. Quân đội Chad là lực lượng đóng góp chính trong một lực lượng đặc nhiệm của khu vực được lập nên để chống lại nhóm chủ chiến Boko Haram. Các cuộc tấn công của nhóm này trong những năm gần đây đã tràn từ miền đông bắc Nigeria cho tới gần Chad, Cameroon và Niger. Các lực lượng người Chad đã giúp Nigeria chiếm lại các vùng bị khống chế bởi nhóm này trong một cuộc tấn công hồi đầu năm nay. Các lực lượng Israel chạm trán với giới trẻ Palestine trong các cuộc biểu tình trong ngày hôm nay tại một chốt kiểm soát quan trọng giữa Jerusalem và thành phố Ramallah ở vùng bờ Tây. Mấy trăm người Palestine biểu tình tại chốt kiểm soát Kalandia, một số ném đá vào phía Israel. Các lực lượng Israel trang bị chống bạo loạn đã bắn đạn cao su và ném lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông. Bạo lực đã leo thang tại đông Jerusalem và vùng bờ Tây trong mấy tuần lễ qua, chủ yếu liên quan tới địa điểm linh thiêng ở đông Jerusalem đối với người Hồi giáo như đền Al-Aqsa và ngôi đền trên núi của người Do Thái. Tòa án tối cao ở châu Âu đã ra phán quyết nghiêng về một sinh viên Áo, người đã khởi kiện với lập luận cho rằng một hiệp định bảo vệ dữ liệu xuyên Đại Tây Dương đã không đủ hiệu quả để bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng mạng xã hội Facebook có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tòa án châu Âu phán quyết hôm thứ Ba rằng hiệp ước được gọi là hiệp ước càng an toàn, không loại bỏ được sự cần thiết phải có những tổ chức theo dõi để đảm bảo rằng các công ty của Mỹ bảo vệ đầy đủ các dữ liệu của người sử dụng ở châu Âu. California giờ đã trở thành tiểu bang thứ 5 của Hoa Kỳ hợp pháp hóa các vụ quyên sinh được bác sĩ hỗ trợ. Thống đốc Jerry Brown ký thành luật dự luật này hôm thứ Hai, cho phép các bác sĩ viết toa các loại thuốc gây tử vong cho các bệnh nhân năn y, mong muốn kết thúc cuộc sống của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị nghe chương trình chuyên mục phụ nữ. Thưa quý vị, tại một nhà hàng ở giữa lòng thành phố Johannesburg của Nam Phi, nhiều nam nữ thanh niên tại các thị trấn và làng xã đã được huấn luyện để làm các món ăn Mỹ như macaroni và phô mai, hay còn gọi là mac and cheese, bánh mì kẹp thịt burger, bánh waffle và disco fries, một loại khoai tây chiên có phủ phô mai bên trên. Quán ăn này không hề lạc lõng tại mảnh đất Nam Châu Mỹ chút nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về nhà hàng này qua bài phóng sự do thông tin viên VOA Darren Taylor gửi về do Hồng Hoa trình bày.
Gà rán tầm bột với những loại gia vị bí mật đang xì xào sôi trong chảo dầu. Tại quán ăn Mr. Big Stuff này, thậm chí cả món mì macaroni and cheese, hay còn được biết với cái tên mac and cheese, cũng được rán ngập trong dầu. Tại đây, ngay giữa trung tâm thành phố Johannesburg, khách hàng đến với nhà hàng và ngồi ăn tại những bàn ăn, gợi nhớ đến một quán ăn mang đậm phong cách Mỹ. Tại một bàn ăn, các sinh viên ăn mặc xanh điệu đang ngấu nghiến ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt, hay còn gọi là burger. Còn tại một bàn ăn khác, hai luật sư trong những bộ áo vest đen, sơ mi cổ trắng, ngồi ăn những chiếc bánh waffle cùng với những miếng gà rán. Blogger chuyên viết về ẩm thực Tando Mulekati nói rằng gà rán ở quán Mr. Big Stuff là ngon nhất trong tất cả các loại mà cô đã từng thử.
It's like the Colonel's fried chicken, but crispier, and then the sweet waffle is like light and fluffy.
Nó giống như món gà rán KFC vậy, nhưng nó giòn hơn, và bánh waffle ngọt thì nhẹ và xốp. Ở trên có dưới siro mù tạt, quả là không thể tin nổi. Đây thực sự là loại đồ ăn miền Nam nước Mỹ ngon hơn bất cứ loại thức ăn nào khác.
Người cùng làm chủ nhà hàng, anh Craig Doran, nói rằng hơi thở của nhà hàng chính là đội ngũ những đầu bếp phi châu được một nhà tư vấn ẩm thực người Mỹ huấn luyện. Đầu bếp người Zimbabwe, anh Makosi Khumalo, là một trong số họ. Anh nói anh rất thích phong cách hoàn toàn Mỹ, bằng cách phục vụ bánh mì kẹp thịt burger cho bữa sáng.
I really enjoy the crazy rebel. Yeah, we've got bacon there. It's a double cheese. You having a classic.
Tôi thực sự rất thích món crazy rebel. Chúng tôi cho kèm những lát thịt bacon hay thịt ba chỉ xông khói và hai lớp phô mai. Bạn sẽ được ăn một bữa sáng đậm chất cổ điển và kiêm luôn cả bữa trưa nữa.
Nhưng lúc mới đầu, anh Khumalo đã rất nghi ngờ, không biết rằng việc mở nhà hàng liệu có thành công hay không.
When they called me for the interview and they showed me the menu, they're like, "This is what you'll be selling." I was like, "Are you kidding me? How can I sell this?"
Khi họ gọi tôi tới phỏng vấn và cho tôi xem thực đơn, họ nói rằng đây là món mà anh sẽ bán. Tôi đã nghĩ, các anh đùa tôi chắc. Làm sao mà tôi có thể bán được thứ này? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây cả.
Anh Khumalo nói, việc tìm cách thuyết phục một số người ăn thịt ba chỉ xông khói cùng với siro cây phong và bánh waffle cho bữa sáng thực sự quả là rất khó khăn.
They normally use to waffles as dessert.
Bình thường họ chỉ ăn waffle như là món tráng miệng thôi.
Anh Duran thừa nhận rằng vẫn còn một số người ngần ngại không muốn thử những món ăn đặc chất Mỹ.
They look straight at chicken and waffles and they go like, "This is a bit weird for me, you know, this is a bit full on, you know." Yeah, we're really happy with.
Họ nhìn thẳng vào món bánh waffle gà và nói, "Cái này hơi kỳ lạ đối với tôi, nó hơi quá." Vì vậy mà tính tới giờ này thì chúng tôi rất vui với thành quả mà chúng tôi có được.
Một khách hàng phụ nữ vừa gọi một đặc sản khác của quán Mr. Big Stuff. Blogger chuyên về ẩm thực Mulekati khen ngợi nhà hàng này vì đã thách thức Nam Phi bằng cách phục vụ những món ăn mà chưa bao giờ xuất hiện trước đó ở đây, ví dụ như món bánh mì kẹp thịt mac and cheese.
So it's a normal burger with a slice of mac and cheese on top. I mean, that's insane. It is insane, but delicious.
Nó chỉ là một cái bánh mì kẹp thịt bình thường, nhưng lại có thêm một lớp mac and cheese ở trên. Tôi thấy đó thật là điên rồ nhưng mà vẫn ngon.
Cô Mulaketi nói rằng đất nước Nam Phi đã sẵn sàng tiếp nhận đồ ăn độc đáo của Mỹ bởi vì khẩu vị ở đây đang mở rộng một cách chóng mặt.
A year ago, I'm not sure if people would have been as receptive to chicken and waffles, but now South Africans are kind of broadening their palate.
Một năm trước đây, tôi không chắc chắn liệu mọi người có đón nhận món waffle gà hay không. Nhưng bây giờ thì người dân Nam Phi đang mở rộng thêm khẩu vị của họ, sẵn sàng thử hai mùi vị mà họ đã từng ăn, nhưng là ăn riêng.
Còn anh Khumalo cho biết anh cảm thấy tự hào vì trở thành một phần của thứ mà anh gọi là cuộc cách mạng ẩm thực và tự hào vì là một đầu bếp châu Phi nấu món ăn Mỹ.
We get Americans coming in, they're like, we only thought we could get this only in our country, you know.
Chúng tôi có khách là người Mỹ đến đây và họ nói, chúng tôi cứ nghĩ là những thứ này chỉ có ở đất nước chúng tôi.
Trong khi khách đến xếp hàng ngày một đông và những giai điệu nhạc Mỹ cổ điển phát ra từ hệ thống âm thanh ở nhà hàng, đôi mắt của anh Khumalo đang long lanh, mơ màng nghĩ đến việc liệu những ông chủ của anh đã sẵn sàng cho món ăn mới của anh là hào và xúc xích corn dog rán của anh hay chưa.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Đức Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, xin chào MC Linda. Xin chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hiện chúng tôi đã có thính giả ông Nguyễn Quang Huệ hiện sinh sống tại tiểu bang Massachusetts tham gia chương trình hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Quang Huệ đặt câu hỏi với các bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào ông Huệ, mời ông đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Chào ông.
Tôi tên là Nguyễn Quang Huệ, năm nay tôi 82 tuổi và tôi có người vợ là Tôn Nữ Thị Hương. Năm nay 79 tuổi. Câu hỏi của tôi trước tiên là tôi hỏi rằng là vợ tôi đó, hiện bây giờ thận chỉ còn 10%. Chúng tôi muốn chuẩn bị để thay thận cho vợ tôi. Vậy bác sĩ cho biết là cái tuổi 79 tuổi, các bệnh viện ở với kỳ này có chấp nhận thay thận cho vợ tôi được không? Và sau đó thì nếu mà không được thì tôi đặt câu hỏi khác thêm nữa. Và không được thì tôi đặt những câu hỏi khác nữa. Xin đợi.
Dạ, xin chào ông Nguyễn Quang Huệ. Xin chào ông bà. Thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Tôi xin thảo luận với ông về cái đề tài ghép thận cho bà nhà. Thưa, việc đầu tiên đó, là cái việc mà ghép cơ quan bây giờ đó, nó hết sức là thành công. Và thận với gan là những cơ quan mà thành công nhất. Thì thưa ông là tôi muốn hỏi thăm bà, ông có dùng cái chữ rằng là bà bị suy thận, nhưng mà sau này thì ông có nói rằng là thận của bà chỉ còn có 10%. Như vậy tức là đã vào trong tình trạng là gọi là suy thận mãn tính đó. Và cái này là mình phải thay. Nếu không thay được thì dùng thận nhân tạo. Thận nhân tạo cũng giúp mình nhưng mà nó không được thành công như là thay thận. Thế thì ông có cho biết rằng là vào tuổi 79 của bà nhà thì thưa như thế này là khi có nhu cầu mà cải tiến cái chức năng của thận đó thì không có tuổi nào là cái tuổi không ghép thận được cả. Tôi phải dùng cái chữ thay và ghép. Cái này thưa ông, khi mà cái thận nó hư rồi thì nếu được có một cái thận tốt của một người cho thì ta ghép vào trong người mà thôi, chứ không thay, không phải lấy cái thận cũ ở trong người của mình đi, mà chỉ để vào trong bụng mình một cái thận mới, một cái thận tốt thế thôi. Thì thưa ông có đồng ý về cái chuyện mà thay với ghép, cái này chúng ta chỉ có ghép thôi chứ không có thay, như vậy có được ông đồng ý như vậy chưa ạ?
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Như vậy là tôi hết sức vui mừng khi nhận được tin bác sĩ cho biết là vợ tôi vừa được phép và cho phép thận. Dạ, và tôi tiếp theo cái câu đó là thế này, hiện bây giờ tôi có đứa con trai năm nay là 43 tuổi.
Dạ.
Nó bằng lòng hiến một quả thận cho mẹ nó.
Vâng.
Dạ. Tôi sẽ bỏ đi cái giai đoạn mà lọc thận này nó, mà bác sĩ ok kể thì tôi đưa con tôi, hiện bây giờ tôi cho con tôi là thử máu là một, thứ hai là coi thử cái thận đó là đang hoạt động bao nhiêu phần trăm. Và khi bác sĩ thận của nơi tôi đó mà chuyển vợ tôi đến cái trung tâm để mà ghép hoặc lọc thận đó, thì tôi sẽ cho họ biết chi tiết và họ sẽ tính toán cho tôi sau này.
Thưa vâng, thưa thứ nhất là không có giới hạn về tuổi tác cho người, bởi vì ai cũng cần phải có chức năng thận cho tốt thì mới sống được. Thế thì bây giờ khi mà thận mà suy thì chúng ta mà có được cái thận để mà cho thì đó là điều rất là tốt. Nhất là thận của công tử là con của ông bà mà lại tuổi 43, cái thận đó thì nó kể tuổi. Chẳng đối với lại bà nhà hay là bất cứ bệnh nhân nào mà 79 tuổi mà xin một cái thận ghép đó, thì cái chuyện đó, cái ưu tiên của mình hơi thấp. Còn nếu với những người trẻ này, thì họ sẽ có nhiều cái ưu tiên để mà xin thận mới hơn. Trong trường hợp này, cậu và con trai của ông bà 43 tuổi mà cho một cái thận, đó là điều rất là quý. Thế thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết thêm. Và tôi có thể nói rằng là tôi muốn nói cái điều này, là cái chi tiết về ghép đó là do tự bà và cậu công tử của ông bà là đồng ý để mà hiến một cái thận cho bà, đó là điều rất là quý. Nhưng mà rồi còn ghép như thế nào đó, và cả cái kỹ thuật đó, thì thế nào bác sĩ ở trong cái cơ quan ghép thận đó cũng sẽ nói với ông bà thật là chi tiết, đánh giá từ cái tiểu sử về xã hội, về vật lý, về tâm thần của mình, và sẽ có những cái đề nghị này để ủy thác. Thì xin ông bà cứ đặt câu hỏi thật rõ ràng với cái cơ quan ghép thận và sẽ có được trả lời rất là thỏa đáng. Và để xin ông cho biết chi tiết thêm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ cho biết như vậy là tôi cũng yên tâm nhiều lắm, vì vợ tôi cũng đang ngồi nghe bác sĩ ở đây. Thưa bác sĩ, tôi không biết trong vòng 5-3 ngày nữa đó, thì trên cái bệnh viện mà họ nhận được, bệnh viện mà ghép đó, họ sẽ gọi điện thoại cho tôi để cho biết là sẽ đưa vợ tôi đến đó để mà làm, họ cho biết cái hẹn mà mình đưa tới. Thì tôi đoán chừng đó, khi vợ tôi đến đó thì cũng phải đơn giản, mặc dù cái hồ sơ dưới này đưa lên hết cả là bệnh tình của bà thế nào thì họ mới căn cứ vào ví dụ tim mạch có gì không, huyết áp có gì không, hoặc là cái thần nó suy thế nào, hư thế nào, thủi thế nào để khai vậy đó. Rồi những cái bệnh đó bắt đầu bắt cái nhóm bác sĩ đó mới quyết định rằng thế nào làm cái gì. Không biết có phải cũng như vậy không thưa bác sĩ?
Dạ thưa, họ sẽ lượng giá cái người cho và lượng giá của người nhận. Và ông cũng hiểu cho rằng là cái việc mà cho cơ quan bây giờ, khi mà công tử 43 tuổi mình cho một cái cơ quan, đó là điều rất là quý. Và có thể có những cái người không phải là bà, có thể là trẻ hơn bà, bởi vì cái tuổi của người cho đó nó rất quan trọng, và tuổi của người nhận đó cũng rất là đáng kể trong trường hợp này. Thành ra có thể bác sĩ thận sẽ bàn thảo với ông bà một số các cái chi tiết nữa. Thì xin ông bà cũng ngồi họp với họ rất là chi tiết, kỹ càng lắm. Và mình coi những cái khía cạnh nào mà mình nghĩ rằng là nó thực tế và nó đem lại lợi ích nhiều cho bà hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ giữ. Nó nhiều lắm. Thành ra chúng ta không thể là kể hết ở trong chương trình này. Nhưng mà tôi rất là mừng được biết rằng là bà được một cái thận mà thận của người con mình cho đó. Đó là cái điều quý, không phải về phương diện tinh thần mà thôi, mà phương diện cơ thể. Nó cũng đem lại kết quả rất là tốt cho bà nữa. Tôi mong rằng là bà sẽ mạnh giỏi hơn và bà sẽ vui, gia đình sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Xin chúc mừng ông bà như vậy. Vâng.
Thưa bác sĩ, nếu mà khi tôi có cái gọi và đưa vợ tôi lên đó, thì theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì họ sẽ hỏi tôi về cái vấn đề gì? Và nếu trong trường hợp đó thì tôi nên trả lời bằng cách sao? Bác sĩ có thể, qua cái kinh nghiệm bác sĩ có thể hướng dẫn cho chúng tôi, khi đó chúng tôi không bị vấp phải và bỡ ngỡ làm nó sai cái ý tốt nha bác sĩ.
Vâng, thưa, cái chương trình mà ghép cơ quan đó đối với nước Mỹ này, nó là một chương trình hết sức là tốt đẹp và trong sáng. Thành ra khi mà các bác sĩ ở trong tổ chức ghép cơ quan đó có đề nghị với ông bà cái gì, thì những đề nghị của họ đó là đều là rất là khoa học và nhân bản. Thành ra ông bà cứ nghe đó với cái tấm lòng rộng mở của mình, bởi vì họ có thể gặp những trường hợp là có những người mà trẻ hơn bà cũng cần một cái cơ quan như vậy, và lại có cái người mà có thể là lớn tuổi hơn công tử mà lại có thể hiến cho bà một cái thận. Thì nếu mà họ có cái đề nghị thế nào đó thì xin ông bà cứ đặt cái câu hỏi với họ, và mình nhằm cái mục tiêu này, thứ nhất là nhằm vào cái việc cải tiến sức khỏe của bà, đó là cái chuyện quan trọng nhất. Thứ hai nữa là mình hiểu rằng là cái thận nó hết sức là quan trọng đối với bà, cũng như quan trọng đối với những người mà cần thận. Thế thì khi mà công tử cho một cái thận cho mẹ thì cái đó không có hại gì cho công tử cả, nhưng mà tất nhiên trời cho mỗi người hai trái thận, vậy thì bây giờ mình cho đi hiến cho mẹ một trái thì tất nhiên mình chỉ còn có một trái thận mà thôi. Nhưng mà cái cuộc sống của công tử đó là cũng sẽ mọi chuyện tốt đẹp, chứ không có gì nguy hiểm cả. Thì tôi muốn thưa với ông như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói với ông thế này, là tất cả mọi người, tôi và ông và mọi người, kể từ 30 tuổi mà đi, thì mỗi năm, mỗi người đều mất đi 1% cái chức năng của cái thận. Thế thì khi mà công tử 43 tuổi, thì công tử đã mất đi 13% chức năng của cái thận trong những cái năm qua. Và đến về sau này, thì chức năng thận nó cũng sẽ cạn dần cùng với là mọi người. Vậy thì bề nào cũng sẽ cạn đi. Và chúng ta còn hai thận thì tốt. Còn nếu còn một thận vẫn tốt như thường. Đấy, thì tôi muốn trình bày với ông cái khía cạnh đó để mình nhìn cái vấn đề cho nó thật là rõ ràng và nó trong sáng như vậy.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy là cái điểm mấu chốt đó là tôi được cái tin mừng rằng là không có giới hạn tuổi. Vấn đề ghép thận. Cái điểm thứ hai nữa đó là chúng tôi không có đề nghị thay thận mà đề nghị ghép thận thôi. Thưa, có phải đúng như vậy không bác sĩ?
Dạ thưa, họ sẽ đề nghị là ghép thận cho bà. Và không có cái mục nào là phải thay, không phải lấy cái thận cũ của bà ra để mà để cái thận mới này, và không phải như vậy. Mà cái thận mới này là ghép vô trong người của bà để cho nó làm việc, nó thay thế cái thận mà đã bị hư. Mà thôi, đúng như vậy thưa.
Dạ. Chúng tôi trước khi mà gặp bác sĩ, chúng tôi có cái buồn lắm. Vì cũng có nhiều người người ta cho biết. Alo, con có hả? Alo.
Dạ.
Dạ. Có nhiều người nói rằng cái tuổi đó không có gặp được, chúng tôi rất buồn. Nhưng mà bây giờ bác sĩ cho biết như vậy thì chúng tôi coi như mang một niềm vui đến cho gia đình rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm bác sĩ.
Dạ, vâng, thương, vâng, cảm ơn ông. Và rất là mừng cho gia đình ông bà. Vâng.
Dạ, thưa bác sĩ, con tôi, dạ, chúng ta tôi ở Texas, là con tôi ở Texas. Như vậy thì có nên cần kêu con tôi về đây không? Hay là đợi khi nào có chuyện gì mới kêu về?
Thưa là cái cơ quan ghép thận đó sẽ đề nghị với ông khi nào thì là gặp cậu ấy, và cậu ấy sẽ liên lạc như thế nào, và các cái tin tức về sức khỏe của cậu ấy cũng rất là quan trọng. Rồi phải thử để xem là hai cái thận với máu có match, có hợp với nhau hay không. Thì mẹ với con thì tôi hy vọng rằng là có nhiều yếu tố nó match một cách dễ dàng hơn. thì đúng như vậy. Xin ông cứ trình bày với cái trong nhà thương và cái bác sĩ ghép thận cho bà, và họ sẽ đề nghị với ông bà những cái bước tiến cần phải có để đi tới. Và tôi mong là ông bà sẽ thoải mái. Có gì khác thì ông cho hay. Vâng.
Dạ, vừa rồi tôi đã gọi cho con tôi đã làm cái apply và nó báo tin là thứ năm này đó nó sẽ đi vào gặp bệnh viện và lấy cái thứ nhất đó là cái ABO, tức là blood
đúng như vậy.
Đó, vâng. Dạ. Cái thứ hai là cái bun của creatinine,
vâng.
Là hai cái đó thôi.
Vâng.
Để đúng như vậy. Cho tôi.
Vâng. Họ cần cái loại phân loại máu đó.
Dạ,
với
dạ.
Với lại cái bạch cầu.
Để coi xem
là hai người nhận và người hiến đó, có hợp với nhau không? Đúng như vậy. Vâng.
Có người cũng nói rằng là nếu anh em cho nhau thì 100%, nhưng mà nhiều khi cho cha mẹ thì nhiều khi cũng có mất đi một ít phần trăm, là nhất là người mẹ, con cha mẹ của người mẹ đó nữa, thì nó có ảnh hưởng hơi khác đi, mà không phải sao.
Là thưa vâng, đúng như vậy đó thưa.
Dạ dạ. Vẫn hy vọng nuôi mình hy vọng tốt bệnh với chúng tôi bác sĩ.
Dạ, và chúng ta sẽ trở lại chương trình khi nào có dịp. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng.
Dạ, dạ, tôi cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đức rất nhiều. Dạ.
Vâng, chúng tôi cũng muốn chia vui với ông Nguyễn Quang Huệ về tin rằng ông có thể, vợ ông có thể được hiến tặng thận và ghép thận. Và chương trình của chúng tôi thời lượng cũng đã sắp hết. Thì chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều về bác sĩ Nguyễn Văn Đích và bác sĩ Liên đã tham gia chương trình của chúng tôi. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, chúng tôi xin nhắc lại là quý vị có thể gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin cảm ơn hai bác sĩ và hẹn gặp lại hai bác sĩ vào chương trình tuần sau. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau khi 29 quốc gia phê chuẩn hiến chương vào tháng 10 năm 1945, Liên Hiệp Quốc, kinh hoàng trước sự tàn phá của Thế chiến thứ hai, kể từ khi đó đã dành 7 thập niên tạo ra một hệ thống những quy định và những chuẩn mực quốc tế nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh như vậy xảy ra thêm lần nữa. Bằng việc nhất mực yêu cầu tuân thủ những quy định này, cộng đồng quốc tế đã tìm cách kiềm chế không để những nước lớn áp đặt ý muốn của mình lên những nước nhỏ hơn và góp phần vào sự trỗi dậy của dân chủ và tự do cá nhân trên mọi châu lục. Không nơi nào mà cam kết của chúng ta đối với trật tự quốc tế bị thử thách nhiều hơn là ở Syria, Tổng thống Barack Obama nói trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 9. 4 năm trước, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đã đáp lại những cuộc biểu tình ôn hòa bằng cách leo thang đàn áp và giết chóc, từ đó tạo ra môi trường cho xung đột hiện nay, Tổng thống Obama nói. Và từ sự hỗn loạn ở Syria và Iraq, nổi lên nhóm cực đoan bạo lực nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, một giáo phái có chủ thuyết tận diệt, phụ thuộc vào chiến tranh triền miên để tồn tại. Tổng thống Obama nói, hiện thực xác định rằng sẽ cần phải có sự thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh và cuối cùng diệt trừ ISIL. Nhưng hiện thực cũng đòi hỏi một tiến trình chuyển đổi có kiểm soát từ Assad tới một nhà lãnh đạo mới và một chính phủ đa thành phần công nhận rằng phải chấm dứt sự hỗn loạn này để người dân Syria có thể bắt đầu tái thiết.
When a dictator slaughters tens of thousands of his own people, that is not just a matter of...
Khi một nhà độc tài giết hại hàng chục ngàn người dân nước ông ta, đó không chỉ là vấn đề nội bộ của nước đó, nó gây nên nỗi khổ đau của con người ở tầm mức ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tương tự như vậy, khi một nhóm khủng bố chặt đầu những người bị giam cầm, giết hại những người vô tội và nô dịch phụ nữ, đó không phải là vấn đề an ninh quốc gia của một nước duy nhất. Đó là sự tấn công nhắm vào toàn thể nhân loại. Khắp thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với những quốc gia bác bỏ những bài học này của lịch sử, những nơi mà xung đột dân sự, tranh chấp biên giới và chiến tranh giáo phái làm nảy sinh những khu vực khủng bố và những thảm họa nhân đạo. Tổng thống Obama nói. Ở nơi mà trật tự hoàn toàn sụp đổ, chúng ta phải hành động, nhưng chúng ta sẽ hùng mạnh hơn khi chúng ta cùng nhau hành động.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập kỷ mà Hà Nội và 11 đối tác mới ký kết mang lại hy vọng về khả năng Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP mới được 12 nước hoàn tất hôm qua. Sau nhiều năm đàm phán cam go, dự kiến sẽ cắt giảm thuế quan và thiết lập các tiêu chuẩn mậu dịch cho các quốc gia tham gia. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước thúc đẩy mạnh mẽ nhất nhằm tiến tới việc chung kết Hiệp định TPP. Lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp, Đại sứ Nga đã bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu đến để nhận lời khiếu nại ngoại giao. Lần này là để phản đối việc một chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy đã tức tốc cất cánh lên để ngăn chặn một máy bay thả bom Nga. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo Moscow rằng chiếu theo các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đối đầu với các lực lượng của một nước khác, các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ được phép bắn hạ bất cứ máy bay chiến đấu nào hoạt động ở Syria nếu máy bay này vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Giao tranh lại bùng nổ hôm nay tại thành phố Kunduz, Afghanistan và như thế lật ngược những tuyên bố của chính quyền nước này trong nhiều ngày qua rằng các lực lượng của chính phủ đã đánh đuổi và tái chiếm được thành phố Kunduz từ tay của quân Taliban. Chính quyền nước này khuyến cáo rằng lương thực và các vật phẩm cứu trợ khác không thể được vận chuyển tới thành phố ở miền Bắc Afghanistan. Liên Hiệp Quốc nói tất cả các tổ chức cứu trợ quốc tế đã rời khỏi Kunduz. Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, tức là UAE, nói rằng các cuộc tấn công bằng đạn rocket tại miền nam Yemen thứ Ba đã giết chết 15 binh sĩ, kể cả các binh sĩ Yemen và thành viên của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hậu thuẫn cho các lực lượng Yemen. Hãng thông tấn chính thức WAM đã đưa ra số liệu tử vong, đồng thời quy lỗi cho các cuộc tấn công tại phố cảng Aden là do quân nổi dậy Houthi thực hiện. Tổ chức Houthi đã chiến đấu chống chính quyền Yemen trong hơn một năm nay. Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập là một thành viên của liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đang chiến đấu chống quân nổi dậy. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện một trong nhiều vụ đánh bom trên khắp Iraq hôm qua, làm cho ít nhất 57 người thiệt mạng. Các phần tử quá khích Hồi giáo Sunni hôm nay nói rằng họ tấn công người Hồi giáo Shia bằng một xe bom gần một ngôi chợ ở thị trấn Al-Zubair, gần thành phố Basra ở miền Nam. Vụ tấn công chết người hôm qua đã xảy ra ở Kalis, một thị trấn với phần lớn người Shia, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km về hướng đông bắc. Hai nhà khoa học Takaaki Kajita, người Nhật, và Arthur MacDonald, người Canada, đã giành giải Nobel vật lý năm nay cho khám phá của họ về khối lượng của hạt sơ cấp neutrino, trong đó cho thấy những hạt neutrino là loại hạt nhiều thứ nhì trong vũ trụ, chỉ sau hạt photon có khối lượng. Ủy ban Nobel cho biết công trình nghiên cứu của các nhà khoa học này đã làm thay đổi sự hiểu biết của thế giới về những vận hành tận cùng của vật chất.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.